Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Chúa nói: Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác nữa, kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến để gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta bắt đầu nghe trong sách Tôbia. Ngày xưa còn bé, tôi hay được mẹ tôi kể lại câu chuyện ông Tôbia, gọi là Sấm Truyền Cũ. Ngày xưa có cuốn sách mà làm thành bài thơ, thơ bốn chữ đọc, kể chuyện, nghe thú vị, nhớ lâu. Không biết là bây giờ các anh chị có kể cho con mình nghe chuyện Kinh Thánh hay không? Có không? Thế ra còn bận túi tôi tầm mặt mũi gì hết, đi làm về lại lo mua bán quần bán áo rồi nấu nướng rồi lo chim lo cá lo kiểng rồi đủ thứ, có giờ đâu mà kể cho nó nghe. Thế anh chị về làm gì thì con cứ quăng cho nó cái điện thoại, cái iPad, rồi nó muốn nó quẹt quẹt gì, nó muốn game biết thì nó, mà nó thích lắm cha, nó ngồi nó im lắm. Thì dĩ nhiên là con nít mà. Bây giờ thời buổi này nó thích những cái trò chơi điện tử. Nhưng mà anh chị em làm vậy là vô tình đã hại con của mình. Chả trách gì mà ngày xưa trước năm 75 tôi chưa hề nghe cái chữ gọi là trầm cảm bao giờ. Hay là cách đây 40 năm, 30 năm, 40 năm, hoặc là 20 năm đi nữa, anh chị cũng ít khi nghe chữ trầm cảm phải không? Bây giờ thì gặp đứa nào cũng đến ngồi nó quậy quậy quậy, thì cha con nó bị tăng động. Còn đến đứa khác thì nó cứ lúi húi được trốn quẹt quẹt điện thoại, cha con nó bị trầm cảm. Riết rồi đến nhà ai cũng thấy trầm cảm. Vì lý do là mình không có được giao tiếp, không có được quan hệ tương quan, nhất là cái mối quan hệ tương quan giữa cha mẹ với con cái, hay là anh chị em với nhau trong gia đình. Cứ mỗi người góc, mỗi người ngõ. Có khi ngồi ăn cơm mà ông chồng cái điện thoại, vợ cái điện thoại, tay gấp, tay nhìn, tay cầm điện thoại, có. Thế không ạ? Hoặc là nghe điện thoại, trong miệng vẫn nhai mà vợ cũng việc điện thoại, vợ nói chuyện người khác, mình nói chuyện người khác. Mà ngồi ăn cơm chung với nhau đối diện. Cho nên cái thời buổi này nó làm cho con người ta dễ bị trầm cảm là như vậy. Rồi đi đến tự tử. Dễ tự tử vì thấy nó bế tắc quá. Thì thời ông Tôbia, thưa anh chị em, hay là ngày hôm nay mình lễ mẹ thăm viếng, mình thấy mẹ đi thăm bà Isabel. Phụ nữ thì bây giờ lại thêm một cái bệnh gọi là trầm cảm sau khi sinh. Sau khi sinh tự nhiên đi trầm cảm. Vì có thể sinh xong rồi thấy nó mệt, sinh xong rồi thấy người mình nó xấu đi, sinh xong rồi thấy mình khác đi. rồi chồng cũng không gần gũi mình nữa. Thấy giờ em xấu rồi, bây giờ em mẹ xè rồi, giờ ông chồng thấy có đi tìm những người trẻ trẻ nói chuyện vân vân. Thế là bà vợ gọi là trầm cảm sau sinh, giờ là còn cái bệnh đó nữa. Thì bây giờ thưa anh chị em, chúng tôi cố gắng gửi đến anh chị em những món quà này, những món quà tinh thần, để mỗi ngày anh chị em đọc. Bây giờ bảo anh chị em đọc lời Chúa chắc là hay, không ngại lắm, có khi còn muốn đọc, nhà có sách đâu mà đọc. Không có sách đâu mà đọc, có sách Kinh Thánh hay sách lời Chúa hàng ngày đâu mà đọc. Thì thôi chúng tôi đọc cho anh chị em. Có người bảo thôi cha cứ giảng vắn vắn thôi được rồi, vậy có sức đâu mà giảng. Vặn giảng vắn mà làm một bài thì nó dễ rồi. Có người nói cha đâu mà nấu tới 4 món này cho nó vất vả một cái thôi, mỗi ngày một cái kiểu. Thì cũng dễ thôi, mà anh em cũng khỏe thôi. Nhưng mà người thì thích món này, người thích món kia, mà nhà hàng chúng tôi phục vụ vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi mà. Gọi là lương thực hàng ngày, anh chị em thấy lương thực, chứ đâu phải chỉ có bánh hàng ngày hay là cơm hàng ngày, mà lương thực thì nó có nhiều món. Cho nên là cho anh chị em thưởng thức. Và như vậy thì vất vả hơn nhiều. Mà đọc lời Chúa xong rồi đọc đáp ca rồi Alleluia, bài đọc 1, bài đọc 2, y như là phần phụng vụ lời Chúa anh chị em tham dự ở nhà thờ. Mới một nửa rồi gọi là phụng vụ lời Chúa. Còn phụng vụ thánh thể thì là phần thứ hai. Thôi chúng tôi cố gắng, và anh em phục vụ cũng là hết sức lắm ấy. Cũng là cầy ải lắm, Chúa ban cho còn được sức ngày nào làm ngày đó. Bây giờ mà hết sức thì Chúa bảo thôi nghỉ thì nghỉ, còn bao lâu còn làm được thì cứ làm. Chúa nói làm gì thì làm đi, lúc trời còn sáng, lúc trời tối hết, không làm gì được nữa. Chúa cho còn phương tiện thì cứ làm. Như là ông Tobia trong bài đọc một ngày hôm nay, ông nói rằng tôi ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Tôi đã từng rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi trong những người mà đi đày với tôi. Đó là một người đang sống lòng thương xót. Là người sống lòng thương xót là ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Có những người sống không có trung thực, nói một đàng làm một nẻo, xong rồi nay nói thế này, mai nói thế khác, lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo, cái gì cũng nói được. Hôm nay đang nói A, ngày mai nói B, hôm nay đang nói đen, ngày kia nói trắng, mà có thể lật lọng một cách dễ dàng. Có những người về bảo, cha con không thể nào tưởng tượng được, mà người ấy có thể nói nay thế này mai thế khác. Con là chứng nhân ở đây, con nghe từ đầu đến cuối, sống từ đó xưa đến giờ, vậy mà đến lên tòa nay nói thế này mai nói thế khác, sao có thể lật lọng một cách trống trợn được như thế. Người ngoài đạo họ còn phải sống gọi là ăn ngay ở lành, mà mình là người công giáo, hơn nữa mình là người tu trì thì càng phải ăn ở theo sự thật và lẽ ngay suốt mọi ngày đời tôi. Tôi rộng tay bố thí cho anh em và đồng bào tôi những ngày đi đày, và khi đi đày vẫn rộng tay bố thí. Rồi khi về nhà, người ta dọn cho tôi bữa ăn, tôi nghiêng người xuống để dùng bữa. Người ta dọn bàn cho tôi nhiều món, và tôi nói với Tobia bố, nói với Tobia con rằng là, con ơi, hãy đi tìm trong số anh em chúng ta bị đày ở Ninive có một người nghèo hết lòng tưởng nhớ Thiên Chúa, dẫn về đây dùng bữa với cha. Cha đợi đến khi mà con về. Có vẻ anh chị em dùng bữa mà dám làm như vậy không? Mày sang gọi bác Tư, anh Ba, chú Bảy, hay là đến mời ông giám đốc với là bà chủ tịch, hay là vô mời cha với mời thầy, mời sơ. Cái đời nào mà trong nhà làm bữa ngon mà bỏ rằng này con ra ngoài đường kiếm nào nghèo nhất dắt về đây bố đợi. Có mà mơ. Thế thì Tobia cha đã làm chuyện đó. Làm chuyện là đợi đến khi mà Tobia con đi dắt một người nghèo mà có lòng kính sợ Chúa đưa về. Và khi mà đưa về thì nó thấy rằng có một người bị giết. Và khi nghe có một người bị giết như vậy, xác không ai chôn, thì Tobia cha bắt đầu máu hào hiệp mới nổi lên, vì ông này là người chuyên môn đi chôn xác chết, mà điều ấy là bị cấm. láng giềng nhạo cười rằng hắn vẫn còn chưa sợ người ta truy nã để giết hắn về tội ấy, và hắn đã trốn đi. Tobias cha đã làm công việc mà bị cấm, mà một trong điều gọi là chôn xác kẻ chết. Thương người có 14 mối, thương linh hồn 7 mối, thương xác 7 mối. Thực hành lòng thương xót với người chết bằng cách cụ thể là chôn xác người chết. Tobias cha làm công việc mà không ai muốn làm, không ai dám làm, vừa không muốn vừa không dám, vì người chết mà ai dám đụng đến xác chết. Cô này, cô đang là hoa hậu, đang là người đẹp, nhưng mà thử cô ấy qua đời mà đến ngày thứ 7 mà chưa chôn, có ai dám đến thăm nữa không? 3 ngày là thấy sợ rồi, dù là lúc còn sống, ua, quá đẹp, ua, người đẹp Bình Dương, người đẹp Sài Gòn, rồi người đẹp thế giới, nhưng mà thử 3 ngày chết để yên đó mà không cho vào quan tài, có dám đến thăm không? Thế 7 ngày nữa thì sao? Thì thương chị em, vậy mà cái ông Tobia này, lúc sống chết, lúc sống đẹp xong không cần biết, nhưng mà lúc chết thì là xác chết. Ông đi tìm và ông chôn cất, mặc dù đó là đang bị cấm, và sau ông bị truy lùng, truy bắt, ông chun chui chun nhủi. Ý vậy mà khi vừa mới nghe nói rằng có xác chết là bỏ cả cơm đó, chạy đi tìm cái xác chết đó, rồi đem vào căn nhà nhỏ, chờ lúc mặt trời lặn đem đi chôn, vì nếu mà ban ngày sợ bị bắt. Rồi về nhà mới tắm rửa, mới ăn bánh, mà lòng dạ u sầu. Lòng dạ u sầu. Nhớ lại lời ngôn sứ nói rằng những ngày lễ của ngươi biến thành tang tóc. Một bài hát của ngươi sẽ nên khúc ai ca. Và khi mặt trời lặn thì Tobia bố đi đào huyệt và chôn người ấy. Mặc dù láng giềng nhạo rằng là hắn vẫn còn chưa sợ. Người ta truy nã để giết hắn về tội ấy mà hắn còn đã trốn đi rồi, bây giờ vẫn cứ chôn cất người chết. Làm việc phúc đức đôi khi chúng ta bị cấm, bị hiểu lầm. Đã bị như thế mà giờ vẫn còn đi làm lòng thương xót Chúa. Đã bị truy lùng như thế. Người ta bảo tôi là quá tam ba bận, mình quá tam tới 4 bận rồi. Đã bị truy lùng như thế mà vẫn cứ lì, cứ loan truyền. Không loan truyền trên nóc nhà thì Đức Chúa gầm giường nó cũng loan truyền. Trong xó xỉnh nào nó cũng cứ loan truyền lòng thương xót Chúa. Ý như là Tobia cha vậy. Cứ nghe đến xác chết là bật dậy là đi tìm chôn liền. Cứ nghe đâu mà nói đến lòng thương xót Chúa là bật dậy liền. Mà ai mà nhờ hay là nghe nói về lòng thương xót Chúa hay nói ở đâu là bật dậy đi liền. Xa mấy xa, mưa gió nắng mưa thế nào. Có lần mà một ngày chúng tôi đi 4 nơi, mà mỗi nơi có thể xa có khi cả 100 cây số. Sáng trưa chiều tối, rồi tối về ngủ được mấy tiếng đồng hồ, 2 giờ sáng dậy đi tiếp sang một tỉnh khác. Sáng trưa chiều tối. Đi 3 ngày liền như vậy. Cả mỗi lần đến đâu là cả mấy chục ngàn người. Mà sứ nào mời là đi, sứ nào mời là đi. Cho phép là đi. Có khi không cho phép, nhà nước mà không cho phép, hay là ở đâu mà không cho phép thì lại đi chùi, làm cái khác. Thằng nó lì quá mà bị truy lùng, bị nhạo cười. Thằng lòng thương xót, gọi là cái thằng lòng thương xót. Anh em chúng tôi cứ bảo nhau, cả ai nói gì nói, ai cười cười, ai chê chê, ai trách trách. Mình cứ bám chặt vào lòng thương xót. Muốn nói gì nói, muốn chê chê, muốn trách gì trách, muốn nhạo gì nhạo, muốn rêu rao gì rêu rao, muốn bêu xấu gì cứ bêu xấu. Chúng tôi vẫn chung chinh một lòng với lòng thương xót, như là Tobia cha vậy. Như là Tobia cha vậy. Và chúng ta thấy thân phận Đức Giêsu cũng đâu có hơn gì đâu. Mà Ngài kể cái dụ ngôn. Dụ ngôn là cái vườn nho rồi cái tá điền, canh tác. Mà khi đến mùa thu hoạch thì đưa người này đến nó đánh, đưa người kia đến nó đập, đưa người nọ đến nó giết, và đưa ngay cả con của mình đến nó cũng sơi luôn, sơi tái. Lòng thương xót của Chúa nguôi ngoai đợi chờ. Nhưng mà đến lúc mà Chúa nói Faustin là giờ của lòng thương xót, sự kiên nhẫn của Chúa, đến đó là đủ rồi. Đến giờ của sự công thẳng thì là chuyện gì xảy ra? Ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt tá điền rồi giao vườn nho cho người khác, nhờ của sự công thẳng. Giờ của sư công thẳng, công chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá góc tường, đó là công trình kỳ diệu của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, những gì mà thế gian chê, trách, nguyền, rủa, loại trừ, thì Thiên Chúa sẽ dùng làm tảng đá góc tường, lòng thương xót của Chúa, đã bị loại trừ, đã bị loại bỏ, nhưng lại trở nên đá tảng góc tường, vì không có lòng Chúa thương xót. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tin thác. Tảng đá góc tường đấy, thưa anh chị em. Và khi Đức Giê-xu rao giảng như vậy, người ta không tỉnh ngộ, người ta không tỉnh ra, đã không giác ngộ mà họ tìm cách bắt Đức Giê-xu. Nhưng mà họ lại sợ dân chúng vì họ thừa hiểu rằng người nhắm vào họ mà kể dụ ngôn đó, họ biết chứ. Đáng lẽ ra, họ biết rằng Chúa nhắm vào mình mà kể dụ ngôn ấy thì bình thường mình sẽ làm gì? Tỉnh thức, giác ngộ mà quay trở về, nhận biết lỗi lầm của mình mà sửa lại chứ. Đằng này biết nhưng mà vẫn ngoan cố, giờ của lòng thương xót, đợi chờ con người ta quay trở về mà người ta vẫn ngoan cố, thì đến giờ của sự công thẳng, người ta không còn lý do gì để mà biện hộ, biện minh, bào chữa cho mình nữa. Ta đã đợi chờ rồi, ta đã dùng nhiều cách rồi, mà cách nào mày cũng dập hết. Ta đã gọi mày quay trở về rồi, hết đi tĩnh tâm, hết đi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hết lần chuỗi mân côi, hết cách này, hết cách khác, mà mày vẫn ngoan cố, mày không chịu đón nhận lòng thương xót của ta, thì bây giờ hết thuốc chữa rồi, tự ngươi đào lỗ chôn ngươi. Tự ngươi lựa chọn cái con đường đi xuống vực thẳm, đi vào trầm luân đời đời, không còn cách nào khác. Đáng lẽ phải quay trở về thì lại bỏ người lại đó mà đi, bỏ Chúa mà đi. Nhiều người bây giờ vẫn bỏ Chúa mà đi, đi theo tiền tài danh vọng, chức tước địa vị, đi theo những cái gì mà nó thỏa mãn cho những đam mê, những ham muốn, những dục vọng của mình. Bất chấp hết tất cả, xin Chúa cho mỗi người đi vào con đường của lòng Chúa thương xót như là Tobia cha, rồi truyền lại cho Tobia con. Đi vào con đường mà sống theo đường ngay lẽ phải, đi vào con đường sự thật, đi vào con đường yêu thương phục vụ, cho dù mất cả mạng sống của mình, đi vào con đường loan truyền lòng thương xót và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi đe dọa, bất chấp mọi thử thách, vì biết rằng Chúa là đá tảng góc tường, vì biết rằng ngoài lòng thương xót của Chúa, nhân loại không còn một niềm hy vọng nào nữa. Amen.